cho đời tươi sáng. Hát vang lên, hát vang lên cho lòng hân hoan. Chào bình minh ánh hồng lên tươi sáng, đón bình minh nắng đẹp gọi mời em. Con chim nó hót trên cành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì muốn cho Phật pháp được xương minh, tăng già được hưng thần, nên ni sư đã gác lại mọi Phật sự mà về đây ban bộ cho chúng ta nhận lời pháp dụ. Về vào giờ này, tất cả chúng con đã lắng lòng thuần tình để lắng nghe nhận lời giáo pháp mà ni sư sẽ ban rải cho chúng con. Ngọ hầu chúng con lại đó làm tư lương trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Chúng con thành kính cung thỉnh ni sư đi vào buổi thuyết giảng hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh ni sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì rất là cảm ơn sư cô trụ trì Ni Viện Quan Âm tại cái tiểu bang Florida này đã mời sư Hương Vũ đến đây trong cái dịp Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Và bây giờ là duyên đã đủ, thời đã đến rồi thì chúng ta mới được gặp mặt đông đủ như thế này và rất là ấm áp, dễ thương như thế này. Sư biết các vị là nhiều vị mới đi làm về. Các vị có mệt không ạ? Mệt chứ. Nhưng mà được về chùa, được nghe pháp, chúng ta sẽ quên mệt nhọc và chúng ta thấy vui. Có phải vậy không? Quý Phật tử thân mến, chúng ta biết rằng Đức Phật ra đời trên thế gian này là để đem niềm an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Nghĩa là Ngài nhìn xuống, Ngài thương chúng ta. Mà nói gì thương mà nhìn xuống, Ngài đã từng là mang thân con người, từng là ở một cái đất nước Ấn Độ, từng là thái tử, có vợ đẹp con xinh, chuẩn bị lên làm vua rồi. Nhưng mà thấy thế gian quá khổ đau bởi sanh già bệnh chết và biết bao nhiêu nỗi khác mà Ngài xuất gia tầm đạo. Cho nên cuộc đời của Ngài đó là sau khi Ngài đã tìm được cái ánh sáng tuệ giác thì Ngài chỉ muốn cho tất cả chúng sinh đều được nghe được giáo pháp màu nhiệm mà vượt qua được nỗi khổ sông mê. những nỗi niềm đau đớn trong cuộc đời, mà đi trên cái lộ trình an lạc, hạnh phúc. Cho nên sự ra đời của Đức Phật là nhằm đem lại an vui, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mặc dù Ngài đã nhập niết bàn 2563 năm rồi đó, nhưng mà những cái lời dạy của Ngài vẫn còn được tuyên thuyết, vẫn còn vang vọng trên cõi chư thiên và tất cả nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Nhiều cõi giới đều được nghe, được học, được tu tập theo lời dạy của Ngài. Bởi vì sao? Đó là chân lý. Nếu không phải là chân lý thì đến rồi đi sẽ vô thường, cũng giống như tất cả các vạn pháp trên thế gian. Nhưng mà lời dạy của Ngài nó quá là vi diệu, và lời dạy của Ngài quá là thiết thực. Cho nên cho dù chúng ta sống ở đâu đi chăng nữa, và thật sự là gọi là nước Mỹ mà, Mỹ là đẹp, Mỹ là hùng cường, nhưng mà đã là thân phận con người thì Đức Phật dạy rồi, đã là con người thì con người ta sẽ trải qua những cái nỗi đau, nỗi khổ trong kiếp sống nhân sinh, và cũng trải qua tất cả những sự biến động vô thường của kiếp con người. Nói như Nguyễn Du, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nghĩa là ai cũng có cái nghiệp, và chính cái nghiệp đó làm cho con người ta có những nỗi khổ đau trên cuộc đời. Nhưng mà sư biết các vị ở đây nhiều người đã nghe pháp, đã tu tập lâu rồi, và sư mong rằng là không phải ai cũng đang mang nỗi đau. Có người đã có và đã giải hóa được, có người đang có ở trong tâm và cũng đang tu tập để giải hóa, và có những người không bị khổ đau. Nhưng chúng ta biết trong cuộc đời này rồi ai cũng sẽ phải trải qua những bài học thiết thực, đó là trải qua nỗi khổ niềm đau. Chính vì vậy, để mà nhắc lại cái lời dạy của Đức Phật chúng ta phải sống như thế nào, thì là sư sẽ gửi đến toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Ni Viện Quan Âm pháp thoại mang tên Làm thế nào để vượt qua các nỗi đau. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, cho dù ở trên trần gian này, đó, dù miệng cười, nhưng ai cũng có nỗi đau. Vì vậy sư nhớ có một cái câu hát, đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Tức là ai cũng phải đi qua gian lao, ai cũng phải trải qua những nỗi khổ đau, vì đó là kiếp con người. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lấy điều này, nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó đã là phúc phẩm. Chẳng hạn như là sư cô thông báo hôm nay có pháp thoại, nhưng mà rõ ràng có những người đâu có đủ duyên đến đây. Đó, chúng ta có duyên để gặp nhau, đó là phước rồi, phải không nào? Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Không có ngày nào mà không có người chết, các vị thấy đó. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay vẫn gặp các nạn tai, vì đó là cái hiện thực của cuộc sống. Biết bao nhiêu người hôm nay phải vào vòng lao lý tù tội, bởi vì họ phạm các cái nghiệp, các tội xấu ác trên thế gian. Và biết bao nhiêu người hôm nay đang sống mà chờ cái chết đến, vì lâm vào những cái căn bệnh hiểm nghèo đó. Và có những con người sống ở trên trần gian mà cũng không biết cái thời gian sống đếm từng giây, từng phút, bởi vì là họ không có đủ phước báo để có thuốc uống, có cơm ăn, có áo mặc, thậm chí là từng cái giọt nước cũng là một cái vốn quý trên thế gian. Cho nên giờ phút nào mình còn được gặp nhau đây, mình còn được nghe Phật Pháp đây, mình còn mỉm cười hát bài gì hiểu và thương, đó là chúng ta rất hạnh phúc rồi. Chúng ta xin một tràng pháo tay được không? Vậy thì sư muốn kể cho các vị nghe. Các vị hay nghe pháp sư là biết rồi, sư thích kể chuyện lắm, phải không? Cho nên một vị thiền sư đó gặp cái người đệ tử của ông, hai người nói chuyện với nhau. Người đệ tử mới nói: thưa thầy, lúc này con cảm thấy cuộc sống con sao mà khổ đau và vô vị quá, con rất là phiền não thưa thầy. Đó, thì có những người khổ đau thì giấu trong lòng, còn cái ông đệ tử này, ông khai ra là ông rất khổ đau. Thì vị thầy mới nói rằng: con khổ đau vì điều gì? Thưa Thầy, con phiền não lắm. Cái gì cũng làm cho con phiền não hết. Đó là chúng ta biết là trong lòng nó nhiều sự buồn phiền. Nói đến khổ đau thì người ta buồn một chuyện, nó lây lan ra nhiều chuyện khác. Cho nên bây giờ vui là không có thấy vui, cho nên cái gì cũng thấy khổ đau hết. Và vị Thầy này không có dùng lý thuyết để dạy học trò, mà vị Thầy mới dắt đệ tử đến một mảnh đất trống và nói như sau: con hãy ngẩng đầu lên nhìn xem con thấy cái gì. Thì người đệ tử trả lời: thưa Thầy, nhìn lên con thấy cả một bầu trời rộng lớn. Giống như là sáng hôm nay sư cô Tuệ Tâm với các Phật tử dắt sư ra nhìn cái bầu trời rộng lớn ở vùng Florida này. Ở dưới là cả một cái đại dương mênh mông màu xanh, xanh biếc, trong veo. Trên trời là cũng màu xanh của trời, ở dưới màu xanh của biển. Tự nhiên thấy mình như là một giọt nước, như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, một giọt nước giữa đại dương mênh mông. Mình thấy không có cái gì mà quan trọng hết. Cho nên khi nào các vị buồn nó nhìn lên trời đi, thì thấy mình có chút xíu à. Và cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi khổ của mình cũng không có nghĩa lý gì hết. Giống như một giọt nước bỏ vào trong cái đại dương, thế là hết. Thế không nào, mình đừng có nên quan trọng vấn đề. Nhưng mà ông thầy hỏi đệ tử nhìn lên, thì người học trò bảo con thấy bầu trời rộng mênh mông. Vị thiền sư nói: bầu trời rất rộng, nhưng ta có thể dùng tay che khuất cả bầu trời được đó con ạ. Làm gì có chuyện đó, bàn tay có chút xíu à. Bầu trời thì mênh mông, sao mà che được bầu trời? Đó, vị thầy nói làm sao? Con không tin phải không? Đây, ta sẽ cho con thấy. Vị thiền sư dùng một bàn tay để lên hai mắt của người đệ tử. Đó, bây giờ con thấy bầu trời nữa không? Không. Đó. Và trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Mình không thấy bầu trời cao, không thấy biển rộng mênh mông là vì ta vô minh, vì ta tự che mắt ta, chứ không phải là vì tay ta che bầu trời, hay là tay ta có thể lấp được biển lớn. Nhưng mà khi cái hành động mình đặt tay lên đôi mắt của mình là nói mỗi một con người đều có những sự vô minh tâm tối. Mình nghĩ mình thấy mình biết, mình hiểu, mình hay như vậy, nhưng thật ra ai cũng có những cái sự vô minh, và chính vô minh đem lại sự não phiền. Bởi vì nhìn thấu đáo vấn đề đó thì không có cái gì phải sợ hãi hết. Như hôm qua ở chùa Phước Huệ thì là sư giảng một cái bài pháp với cái nội dung là cuộc đời này khổ hay vui là do ta nhìn cuộc sống, do mình thôi. Và hôm nay sư lại hướng dẫn cho các vị là cái cách để vượt qua những cái nỗi đau. Bởi vì cuộc đời này đó thì ai cũng có những cái nỗi đau hết, phải ông nào? Đấy, gặp sư vui lắm sư ơi, nhưng mà sư có biết đâu trong lòng con đang có những nỗi đau đây nè. Đó, thì đó, sứ giả của Như Lai là phải đem niềm an lạc cho tất cả. Mà nếu sư rảnh á, thì sư ngồi sư nghe các cô tâm sự kể chuyện để sư an ủi, sư có thể giải tỏa một cái gì đó. Nhưng mà thời gian thì không có nè. Gặp các vị đây đó, giờ 9 giờ đêm rồi, nói chuyện xong rồi đó. Rồi lúc nào giảng pháp xong cũng có một cái tiết mục chụp hình cả tiếng đồng hồ nữa. Nó muốn 12 giờ đêm rồi. Rồi sáng là chúng ta chia tay nhau rồi, sư đi qua cái tiểu bang khác rồi, sao mình có thời gian? Cho nên sư mới đưa ra những cái phương cách chính để mà chúng ta khi tiếp cận nỗi đau, hoặc huynh đệ, vợ chồng, anh em, con cái mình có những nỗi buồn, đau, thất bại, thì là mình có cách để hướng dẫn chúng ta vượt lên những nỗi đau khổ đó. Các vị có đồng ý không? Thì bây giờ sư nói cho các vị nghe, đau khổ hay vui vẻ đó, nếu mà chúng ta vô minh thì cứ ôm ấp cái đau khổ đó đi đến suốt cuộc đời. Mà là chúng ta phải biết đó, cuộc đời này đó, cái đường trần là nó không có như ý. Nếu như ý là ta sống hoài không bao giờ nghĩ tu, nếu như ý là muốn sống hoài không bao giờ muốn chết, và nếu là như ý thì không ai nghĩ rằng cần phải tu để giải thoát cái kiếp sống luân hồi. Cái đường trần gian này nó nhiều nỗi buồn phiền lắm, nghe không nào? Nào là gì? Người không ưa thì sống chung, người yêu thương lại phải chia lìa. Thân thể này bệnh tật hoài à, cầu nguyện không được như ý, rồi lời khen tiếng chê, rồi tất cả mọi điều trong cuộc sống, thấy không? Cho nên sư bà, sư mỹ, hồi đó sư vô tu, sư cũng hay rên buồn khổ rồi lắm. Ở ngoài đời được đi chơi, bạn chơi bè, xong thích đi tu, đi vô tu, suốt ngày làm công chuyện, lúc nào cũng thiếu ngủ hết. 11 giờ là phải thức dậy niệm Phật, tới 12 giờ vô mới nằm chút, 3 giờ là đổ kiện đi, đi công phu rồi. Lúc nào cũng thiếu ngủ nghiêm trọng, ăn thì cũng không có cái gì mà tu hành. Cái thời đó còn khổ lắm đúng không nào? Hai bữa cháo, bữa cơm mà làm việc nặng nữa đó. Cho nên thấy rất là nhọc nhằn, cứ than van. Sư bà nói, khi con chưa biết tu, cái gì con cũng than van. Khi con đã hiểu được cái con đường tu tập, cái giá trị cuộc sống, thì con thấy rằng con đã quá hạnh phúc rồi. Mà thiệt, các vị thấy không? Bây giờ các vị ngồi đây nè, ai cũng nhìn thấy sư hết. Nhưng mà nhớ về cái chùa Thiên Quang đi, một cái khóa tu như vậy đó, 2.000 người thì hết 1.000 người không có thấy sư rồi, tại mù. Đúng không nào? Cái đạo tràng Thiên Quang là đạo tràng người mù đó. Nhưng mà sư nói sinh viên, Phật tử về tu chung để thấy mình hạnh phúc. Từ ngày tu chung với người mù, người ta bớt tham. Còn cái thời mà chưa tu chung với người mù á, lên chùa để kiếm sư, để than, để kể chuyện này chuyện kia không à. Nhưng mà khi ngồi tu chung với người mù, họ ngay một bên cạnh mình, mà làm gì cũng rị mọ rờ rạ rồi. Rồi muốn đi uống nước cũng phải giơ tay, muốn đi restroom cũng phải đưa tay, cũng có phải người dắt ra dắt vào. Mặc áo tràng cũng phải có người giúp, đeo thẻ vô cũng phải có người đeo cho. Không có ai dắt thì đứng hoài không đi được. Thế thì người ta đã thấy là hạnh phúc. Mình nhìn những người khổ đau hơn, bất hạnh hơn là mình đã thấy hạnh phúc rồi. Cho nên nếu chúng ta cứ khư khư ôm cái nỗi đau khổ bên mình thì làm cho cái không gian chúng ta tối tăm nhỏ hẹp, và thấy cuộc đời của mình không có gì vui hết, thấy không? À, người ta có nhiều cái nỗi đau lắm. Các bạn trẻ ở đây trong đạo tràng này là thấy có mấy bạn cũng còn trẻ. Và những cái người mà trẻ trẻ đó không, thì hay đau khổ vì yêu, bởi vì yêu mà không được đền đáp. Nhưng mà sư nói khi mình biết Phật Pháp rồi, mình nói không đủ duyên, cái là mình xả đền. Còn khi mình chưa biết Phật Pháp đó, thì mình làm đủ kiểu, đủ cách, đủ trò để đạt được cái tình yêu đó mà cũng không có được. Cuối cùng là lên Facebook đó, là cái tên mình, nickname của mình đó là đẹp như vậy, bắt đầu bỏ đi, lấy tên người muốn chết, không nào? À, hay là gì? Hay là đổi tên nickname là mây lang thang. À, nickname là mây lang thang, không có chỗ nào trụ hết, buồn phiền, không nào? Đó. Rồi có những cái nickname là gì? Nỗi buồn vô tận, nickname nỗi buồn không tên, vân vân. Nói cho đúng, bởi vì chúng ta nghĩ rằng trên cuộc đời này muốn là phải được, nhưng thật ra phải có nhân, có duyên mới có quả. À, sư từng kể một cái bài pháp mà cũng là nói cái chuyện duyên nợ, phải không? Yêu cái người này mà không đến được, lại phải đến với người, cái người kia đó, mới đến hỏi vị thầy, sao người con yêu con không đến được mà con lại đến với người con không yêu đó, mà nên vợ nên chồng. À, ông thầy đây, cái kiến thần đây, con nhìn vô đây con sẽ thấy, nhìn vô cái kiến thần phải không, thì thấy đó, cái người á mà yêu mà không đến được á, là trong quá khứ kiếp á, đó là cô ta đó là nằm chết ở bên đường. Thì cái chàng trai mà kiếp này cô ta yêu đó, là đem hoa đến cho cô ta khóc rồi đi. Người chàng trai thứ hai á, thấy cô ta chết bên đường, ẵm cô ta lên, đào huyệt chôn cất cô ta tử tế. Và bây giờ cái người đào huyệt chôn cất làm chồng, còn người đến khóc đặt cái bó hoa chỉ yêu thôi mà không có đến được. Nó có nhân, có duyên, có nợ nần với nhau hết các vị. Cho nên á, yêu mà không tới là biết không đủ duyên, không có nợ. Vì vậy không có gì khổ hết, đúng không nào? Đó. Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma có một câu: kiếp trước ai là ta, kiếp này ta là ai. Đó. Là bởi vì mình chỉ biết hôm nay, chứ mình không biết cái ngày kiếp xưa như thế nào, những mối liên quan của chúng ta như thế nào. Đó. Cho nên các vị gặp sư, các vị có thấy vui không đã nào? À, sư gặp các vị cũng vui lắm. Tại vì mình á, ở trong quá khứ mình gặp nhau đã vui, cho nên bây giờ gặp nhau vẫn vui. Đó. Còn nếu kiếp trước mình gặp nhau trong chiến trận, trong giao tranh, trong sống chết, thì bây giờ gặp nhau không có vui như vậy đâu. Cái gì nó cũng phải có nhân và quả hết đó các vị. Cho nên trong đời sống của các vị, gia đình cũng vậy, nếu không vui mình phải tạo, bằng cái pháp tu tập mình làm cho nó vui để chuyển hóa. Chứ đừng có ngồi mà than thân trách phận là tại sao không vui. Đó, các vị nên nhớ điều đó. Kiếp này cứ phải sống tốt để mà chúng ta hóa giải cái những cái nỗi khổ niềm đau, bởi vì mọi thứ đều do nhân duyên và nhân quả trong cuộc đời. Rồi đã có người khổ đau vì bệnh tật, thì sư nói đó, trong luận Bảo Vương Tam Muội dạy thì như thế nào: nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Ta nói tất cả chúng ta ai cũng có bệnh hết các vị, không nào? Đó, ai cũng có bệnh hết á. Và người bệnh nặng, người bệnh nhẹ, người bệnh nội tạng, người bệnh ngoài da đó, người bệnh sơ sài cảm mạo, người bệnh là mang đi theo với mình cho đến già đến chết, nghĩa là ai cũng có bệnh. Mà cái bệnh đó là do đâu các vị? À đúng rồi, do nghiệp. Mình tạo nghiệp thì bây giờ nó sẽ là trổ ra cái quả là mình bệnh tật. Mà thường là sát sinh hại vật, tổn hại người, tổn thương người, làm đau đớn cho người, thì bây giờ bệnh là cái quả nhẹ nhất rồi. Thấy không nào? Mình bệnh là nhẹ nhất chứ còn nhiều nữa, còn bi đát hơn rất nhiều. Thấy không? Đó. Cho nên mình nói, ôi mình bệnh cũng còn may, cuộc đời này có người gì? Tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Không? Chiến tranh chết bất đắc kỳ tử, chết đói, chết khát, nhiều kiểu chết chóc. Mình bệnh có thuốc uống, mình bệnh đi bác sĩ, mình bệnh có người chăm sóc, hoặc thậm chí không có người chăm sóc đi nữa, mình cũng nói cha nghiệp nặng biến thành nhẹ rồi, cho nên đau cái răng, đau cái bụng, đau chút chút. Mà thậm chí đau nặng thì mình nói sao? Cha coi vậy chứ trước tạo nghiệp dữ à, bây giờ đau như vậy nè. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cái cười vui vẻ có được không? Cười là mai mốt bệnh hết rên. Bởi vì sao? Mình phải biết vượt qua nỗi đau bằng những cái gì mà thực tế nhất. Bởi vì là cái thân này là có thân phải có bệnh. Tứ đại hợp thành, đất nước gió lửa, các vị nghĩ đi, đâu có khi nào mà các cái thành phần cấu tạo nên mình mà nó cân đối với nhau, nó hài hòa với nhau đâu, nó chống trái với nhau hoài à. Đó. Cho nên lửa mà phừng phực bốc lên là mặt đỏ tía tai, nổi giận lôi đình, thấy không? Lạnh rung 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 như thế này à, là biết là nước dư, gió nó dư trong người, cho nên lạnh buốt đó. Rồi trầm mịch buồn phiền là đất đó. Đó là những cái gì nặng nề trong con người, nó làm cho mình trầm mịch xuống. Tứ đại bất hòa mà, cho nên cái thân này mình đâu có làm chủ cái tứ đại đó được. Bệnh là tất nhiên, cho nên cái thân bệnh nhưng mà tâm không có được bệnh. Cái thân này nó đủ kiểu bệnh hết á. Bây giờ mà nói lên bệnh là hàng ngàn ngàn, chục ngàn, trăm ngàn thứ bệnh, thấy không? Nhất là cái thế kỷ 21 này nữa, còn nhiều cái bệnh mà không ai biết từ đâu đến, và có khi không có thuốc chữa nữa kia. Nhưng mà mình đệ tử Phật á, là mình biết nó là do nghiệp. Cho nên thôi thì là khi bệnh á là không có bất mãn, mà làm các cái pháp lành như là phóng sanh nè, đó, bố thí giải nghiệp, rồi là tụng niệm nè, sám hối nè. Còn giờ mệt quá không sám hối được thì niệm Phật nè, hay là niệm vãng sanh tịnh độ thần chú. Không phải vãng sanh là chết đâu, mà bạt nhất thiết nghiệp chướng, căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ. Nó không phải niệm để mình vãng sanh là chết, mà cái chú đó nó bạt đi, nó dẹp đi tất cả các nghiệp chướng của mình. Cái bệnh tật hay cái buồn phiền cũng do nghiệp mà ra. Cho nên thôi giờ không than, không van gì hết, ngồi trì trăm biến vãng sanh coi nó ra sao. Trời, có 15 phút là, có khi 10 phút là hết trăm biến vãng sanh, nó rất nhanh. Nhưng mà ngồi than van một tiếng đồng hồ không hết đâu, mà không sanh ra miếng công đức nào, mà còn thêm não phiền nữa. Cho nên mình biết là nghiệp thì đừng phóng đại cái đau đớn của mình, mà chỉ biết cái cảm giác mà thôi. Ngày xưa Đức Phật dạy các vị sa môn, các vị tỳ kheo, khi đau bệnh phải là hành thiền tứ niệm xứ. Đó, quán thân, thọ, tâm, pháp. Coi nó đau, nó chạy đến chỗ nào, nó đau bao nhiêu. Rồi nó, cái cơn đau nó sẽ ra đi lúc nào. Còn mình giờ mới bắt đầu khẹt khẹt, cái là bắt đầu liền. Tylenol vô liền, C vô liền, thuốc bổ vô liền, chích liền. Nghĩa là không bao giờ chấp nhận một cái đau ốm, một cái đau nào hết. Không chấp nhận một cái khó chịu nào khởi lên hết. Nghĩa là thuốc đến để làm gì? Để giải trừ các bệnh tật. Thì bây giờ tất cả chúng ta bởi vì không chịu chấp nhận cái cảm giác khó chịu, cho nên đẩy nó đi. Cái gì mà mình không thích là mình đẩy. Đó, vì vậy thuốc đưa vô, tiêm chích vô. Đó, sư đó hôm đó đi dạy liên tục, sư mệt quá phải không? Đó, mà không có thời gian đi bác sĩ. Sư đã ở hồi ở Việt Nam á, cái đệ tử sư có một cái em đó, nó biết tiêm thuốc. Trước khi đi tu á, nó có làm ở y tế gì đó. Sư nói sư mệt quá, mà giờ chuẩn bị đi giảng nữa rồi, con có cách nào không? Nó lấy thuốc cho sư uống. Sư nói uống hoài cũng vậy thôi, có cách nào mà cho nó khỏe nhanh không? Nó mang ra 3 ống thuốc, nó chích cho sư. Bây giờ cái cục nó vẫn còn nằm đây nè các vị, 3 tháng rồi sao không tiêu, đúng không? Đó, là bởi vì mình muốn cho cái bệnh mình nó đẩy đi liền. Mình sẵn sàng nạp cái thứ khác vô để mình hết bệnh. Mà đôi khi mình tưởng tượng thôi chứ nó không có hết. Chật mấy cái nước nó vô, không biết là nó giúp cái gì cho mình. Mà giờ nó ra một cái cục ở ngay cái chân của sư đây, chưa hết 3 tháng rồi ha. Cho nên nhiều khi đó, mình á cũng là do thói quen thôi. Mình khó chịu một chút, nhảy mũi một chút, mình khuấy đi nước chanh uống, ngồi hít thở. Nhưng không, phải động liền, mà nghe thuốc càng mạnh là phải càng uống vô. Tại vì mình tin vào những cái điều mà nó phải làm cho khống chế những cái sự khó chịu của thân thể mình. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật dạy chúng ta cần phải gì? Lắng nghe cảm giác của thân mình. Nó đau như vậy đó, nó nhức như vậy đó, đó. Những cái gì mình có thể giải hóa được không? Đó. Mình dùng 2 bàn tay mình massage được không? Mình dùng nước mình uống được không? Mình ăn một trái cóc mình uống miếng nước chanh được không? Nhất là trái cây ở vùng Florida, nghe nói nhất thế giới, có phải không các vị? Rất là yên tâm. Mà mình không quá sức lệ thuộc vào những cái vấn đề thuốc men, và nó đem đến cho mình nhiều cái cảm giác ảo thôi. Đó. Đôi khi chúng ta có những cái phản ứng với cảm giác đau đớn bằng sự sợ hãi, rồi vẽ ra những điều kinh dị khủng khiếp, là làm cho cái tinh thần mình đau khổ gấp 100 lần. Chứ thật ra là không đáng như vậy. Cho nên khi chúng ta đau ốm về thân thì chúng ta phải lập tức nghĩ đến cái gì? Bệnh tật là do nghiệp. Bởi vì là người không có nghiệp thì không có bệnh. Mà cái nghiệp chánh của bệnh tật đó là sát sinh hại vật. Kiếp này các vị không giết con gì, kể từ khi qua đây không giết con gì, nhưng ít cũng có ăn, đúng không? Kể đến kiếp trước mình cũng đâu có biết mình làm cái nghề gì đâu. Đó, lâu lâu cũng đi săn bắn. Đó, nhỏ cũng là bẻ đầu dế, cách cào cào châu chấu. Sư con gái mà hồi nhỏ cũng biết bứt đầu dế rồi quấy ngoáy ngoáy vậy mà. Đó, cho nên giờ đau đầu thì cũng cứ đó bình thường thôi. Mình không có quán về nhân quả của mình, cho nên cái gì nó đến á thì mình chỉ biết là đau rồi than trách, chứ mình phải quy ra tất cả là nghiệp của tự thân. Vì vậy ở trong nhà Phật có những cái pháp hành thiền để trải nghiệm các cảm giác về thể chất khác nhau. Chẳng hạn như các vị ngồi mà sư nói lưng phải thẳng, rồi kiết già hay bán già mà giờ cho sư nửa tiếng không nhúc nhích, thì chắc chắn là chừng khoảng 10 phút là một sẽ có những cái tiếng ui da khó chịu quá, thôi thà không nghe pháp chứ đau chân quá. Tại vì mình không chấp nhận cái cảm giác đau đó. Nhưng mà cái phương pháp thiền đó thì là cho chúng ta thấy đau đầu gối, thấy không? Đau cái lưng, đau cái vai đó. Nhưng nếu chúng ta gọi là cảm giác thì các vị yên tâm đi, cảm giác là không thật có, nó sẽ qua đi. Nhưng bởi vì mình không chấp nhận bất cứ một cái khó chịu nào đó, chẳng hạn như người ta nói một câu, thấy không? Ví dụ như mình đi vô, nó không có làm gì hết, mở cửa vô đạo tràng chuẩn bị nghe pháp, bỗng có một cái góc đó có người nói cái mặt thấy ghét à, hay là mình nhìn tới cái hướng đó liền, thay vì bước thẳng vô chánh điện lạy Phật, bỗng nhiên nghe tiếng đó là mình sầm sầm đi tới. Đó là mình không chấp nhận cái âm thanh đó, cho nên mình phải đi đến tìm hiểu để dập tắt cái âm thanh đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình nó là giả, nó cũng như không. Thấy ghét hay thấy thương thì các vị nghĩ đi, nó tổn hại gì? Bởi vì là tai mình vốn thích nghe những lời êm dịu ca ngợi thôi, chứ thấy ghét hay thấy thương nó cũng không có hề hấn gì đâu. Mình không chấp nhận một cái điều gì đụng tới cái ngã của mình, về thân cũng như về tâm, và chính vì vậy nó tạo ra sự khổ đau. Đó, bây giờ sư nói như vậy không phải là mình tập dẫn dưng, không phải mình đất đá cây cối không biết gì, mình biết tất cả nhưng mà mỉm cười. Cái đó là cái trình độ tu tập của chúng ta. Cười thân thiện, cười thoải mái, chứ không phải là cười mỉa mai, cười mà liệu hồn đó, không phải cái kiểu vậy, phải không? Đó. Cho nên á, khi chúng ta có những cái cảm giác đau ở trong thân thì chúng ta hãy biết, hãy thử nghiệm rằng nó cũng là cảm giác. Trải nghiệm vật lý về cơn đau trong lúc hành thiền thì từ từ nó sẽ đi qua. Đó. Bây giờ có một cách sư bày các vị. Thì bây giờ nếu bệnh nó tới, các vị sẽ nói: tôi đang bị bệnh, thật là tuyệt vời. Có ai nói câu đó không? Không. Trời ơi mệt quá đi, bệnh rồi, trời ơi bực quá đi. Bây giờ không nói như vậy. Tại vì bực quá hay là mệt quá là cái mặt mình nó nhăn. Bây giờ mình nói: tuyệt vời quá đi, hôm nay bệnh rồi. Đó, bây giờ phải nói như vậy mới được. Mà chữ tuyệt vời thì phải sao? Mình phải cười. Đó, bây giờ phải tập nói câu đó: tôi đang bị bệnh, tuyệt vời quá đi. Suy nghĩ trái ngược với cách nghĩ thông thường, nhưng nó là một phương pháp đối trị trong giáo pháp dành cho phiền não của chúng ta. Tại vì mình tưởng tượng là chánh các vị, thấy không? Tưởng tượng là chánh. Đó, giờ ai cũng khen mình riết rồi. Giờ kết tiếng hát người ta khen rồi, cho nên bây giờ lúc nào mình cũng biết hát nên là người ta khen. Nhưng giờ mình kết tiếng hát người ta chê là mình không chịu đựng được rồi. Đáng lẽ là thuyết pháp xong á là sẽ ăn một tô bún rất là bự. Ở đây sư thấy là nghe pháp xong là được ăn uống no nê vui lắm. Đó. Mà bây giờ buồn không ăn nổi. Tại vì sao? Bởi vì hôm nay hát xong không nghe khen mà nghe tiếng hát gì thì ớn à. Là bắt đầu mình ớn cái tô bún luôn. Như vậy cái cảm giác đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta rất là mạnh. Bây giờ mình phải tập tu. Tập quán là gì? Đó, sắc tức là không, chứ không có gì hết. Lời nói có gì đâu mà thật là tuyệt vời. Bây giờ cứ tập nói thật là tuyệt vời, hay là không có gì quan trọng. Phải tập, phải khống chế cho cái tâm của mình không có phát tác và nó điều khiển mình, nghe không? Đó. Cho nên nói một cách chính xác, những cái điều mà chúng ta nói tuyệt vời hay không có vấn đề gì quan trọng là những cái cách mình đối trị tâm mình. Chúng ta đã nói rồi, khi bệnh là vì nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Có những người không bao giờ bệnh, các vị có tin không? Ở đây có ai chưa từng uống viên thuốc nào từ nhỏ tới lớn? Giơ tay.
Không có ai hết.
Mà ai đâu sư cũng vậy này nha. Cô An Hạnh là người sắp sư đi giảng, thấy không? Sư nói lâu lâu mới qua một lần, cho nên thôi sư hoan hỷ đi, ngày nào cũng giảng cũng được mà. Sư nói thôi thì Phật độ thôi, chứ mà sư không khỏe đâu. Cái cô cười cười. Sáng đó cô với con trai đưa sư ra sân bay, mà ngồi ở cái phi trường đó, em thị giả đưa cho sư 6 viên thuốc, bỏ vào sư uống, đúng không? Thuốc không phải thuốc gì, thuốc thực phẩm chức năng á. Đó, rồi uống cho nó khỏe vậy đó. Đó, xong rồi, trời ơi con nhìn sư uống thuốc con thương sư quá, sư nhiều bệnh như vậy đó hả? Đó, đó đúng là mấy cái cảm giác của mình như vậy thôi. Chứ còn thật ra đó, chúng ta phải biết khi chúng ta có bệnh gì là do nghiệp của chúng ta, hoặc chúng ta không điều tiết cái thân thể này một cách điều hòa. Bây giờ nghiệp xấu nó chín mùi thì nó phải bệnh tật. Những nghiệp ấy mình không để cho che lấp tâm trí mình, mình biết đó là nghiệp. À, nghiệp xấu tạo thành sức mạnh dắt chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Mà bây giờ nghiệp xấu nó không dắt mình vô địa ngục mà dắt mình bệnh có một chút à, thì mình ôi tuyệt vời quá tôi bệnh. Thay vì là nghiệp dắt ta đi vào những cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Cho nên á, thay vì là bệnh tật rất là nhiều, bây giờ một cái cơn bệnh nhẹ, dù nói thời tiết, dù có người bị dị ứng với hoa với lá gì đó, đều có căn nguyên hết các vị. Sao có người bị có người không bị? Nó là có cái nhân hết. Cho nên chúng ta nhìn vào bệnh tật là một cách đơn giản hơn, không nên kinh sợ nó. Bệnh không có gì xấu hết, đó là nghiệp phải trả về thân. Cho nên khi chúng ta đau nhức bệnh tật, chúng ta hãy nhìn theo một khuynh hướng nhẹ nhàng, xem đây là một cơ hội tuyệt vời để trả nghiệp. Mình bệnh một chút mình trả được với nghiệp trong quá khứ, còn hơn mình phải trả nghiệp bằng thân mạng, sự chết chóc hoặc những quả báo ghê gớm hơn. Cho nên mình bệnh mà mình cũng còn cười được, bệnh ngồi uống thuốc ăn cháo được, mình cũng thấy đây là một cơ hội trả nghiệp. Thôi xin cảm ơn cái cơn bệnh này, được không? Bảo đảm hôm nay nghe pháp xong là cười vui hết, không còn nhăn nhó, vượt qua mọi nỗi đau ha. Bởi vì bệnh không phải là điều xấu, vì nghiệp của mình mà. Các vị thấy không, người ta trả nghiệp người ta mù. Một cái nghiệp gì trong quá khứ mà bây giờ đâu có thấy đường đâu. Cho nên lúc nào cũng phải, dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Dù cho tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười. Người mù mà không còn ánh sáng mà trái tim vẫn luôn yêu đời là vui. Tiếng nói không tròn tiếng là câm, nhưng mà môi vẫn cười. Đó là người ta đã gì? Vượt lên số phận, vượt lên nỗi đau. Và mình có trả nghiệp bệnh tật thiệt, cảm cúm nhức đầu nhức răng, khó chịu nhất là nhức răng, và có nha sĩ thấy không, đau này đau kia có thuốc, vì vậy cũng không có gì là khó chịu. Trên thế giới này có rất là nhiều người bệnh mà không có thuốc uống. Chúng ta thấy vẫn cái trung tâm từ thiện, họ làm một cái túi trong đó có gạo, có trái cây, có một ít thịt xay ra, rồi có này có kia, đóng bịch khô đem đi cho những cái trẻ em nghèo trên thế giới. Bởi vì họ thiếu thốn, không có cái gì, cho nên trong một cái bịch nhỏ như vậy, nó có một chút thức ăn, chế nước sôi vô, qua được một cơn đói. Mình thấy là mình may mắn quá rồi, mình không có phải như vậy. Cho nên những cái cơn bệnh tật thì sư nói rồi, những nghiệp bất thiện của mình chín mùi, biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến cho chúng ta vô cùng đau khổ. Và nếu là một cơn bệnh thì chúng ta thấy dầu sao chỉ là bệnh cái thân thôi, còn tâm ta không thể bệnh được. Có một cô gái trẻ chừng 20 mấy 30 tuổi, cô cảm thấy người không khỏe trong cả một thời gian rất dài, và đi khám bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của cô và nói tình trạng sức khỏe của cô rất là bi đát. Cô bị bệnh một thời gian dài và căn bệnh nghiêm trọng lắm, có thể tử vong. Phản ứng tức thời của cô ta là gì? Là buồn bã, đau khổ và tiếc. Nếu mình chết thì tiếc quá, phải không nào? Nếu mình chết mấy cái áo đầm ai mặc? Nếu mình chết giày mua một lớp đó rồi chết ai mang đây? Nếu mình chết, trời ơi, ai hẹn người yêu cho mình? Ai chat chat Facebook với mình đây? Nghĩa là nhiều thứ để tiếc, đúng không? Đó. Nhưng mà một lần đó cô gặp một cái vị, một thầy tu, một sa môn. Cô hỏi thầy ơi, bây giờ bác sĩ nói con sẽ chết, vậy thì nếu là thầy thì thầy sẽ đối phó tình trạng này như thế nào? Thầy trả lời sao các vị biết không? Các vị trả lời đi, nếu các vị là thầy, các vị trả lời sao? Ai trả lời được? Ngồi cười không à, phải không? Tại vì đó, nếu người ta than như vậy, than gì, tôi cũng bệnh gần chết mà, chứ than gì? Các vị là đem cái khổ của mình ra để đối lại. Nhưng mà cái vị thầy này sẽ nói gì? Con hãy sống tử tế. Thế thôi, bệnh hay không bệnh, chết hay sắp chết, cứ sống tử tế. Vì sống tử tế là mình chuyển nghiệp. Đó, các vị thấy nãy giờ mình nhìn nhau mình cười không là mình chuyển nghiệp rồi, thay vì nhìn nhau mà chửi nhau, thấy không? Tử tế là chuyển nghiệp, rất đơn giản như vậy. Và cố lấy làm phương châm cho đời mình, hãy tử tế. Các vị biết mỗi lần bệnh là các vị không tử tế, cằn nhằn. Người vợ bưng lên tô cháo hay mặn gạt xuống bể tan tành, biết tôi bệnh không? Đó, thấy không? Đó, đem thuốc tới, bụng tôi chết sao đưa làm chừng này thuốc, thấy không? Đó, đưa nước tới, sao đang khát đưa nước sôi dữ vậy này, nghĩa là kiểu gì mình cũng trách móc được, không tử tế. Cho nên đã bệnh rồi là tạo thêm khẩu nghiệp, tạo thêm sự tổn thương cho những người chung quanh. Cho nên có người bệnh dễ thương, ai cũng súng vô chăm sóc, có người bệnh lại cô đơn. Tại vì ai tới gần cũng bị người ta gì? Cũng là phóng gì? À, phóng gì? Phóng lửa, đúng rồi. Cho nên ta sợ, ta chạy hết. Đó. Thì cô này có nghe thầy dạy hãy tử tế. Cô nói thôi được, bây giờ mình sẽ nhập viện nè. Mình sẽ gặp rất là nhiều người, bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên, chuyên gia trị liệu, người lao công, các bệnh nhân, người thân trong gia đình và rất nhiều người khác. Mình sẽ tiếp xúc rất nhiều người trong quá trình bệnh nặng của mình, và mình hãy tử tế. Bây giờ làm gì nữa, bệnh rồi, và hãy tử tế thôi. Cô nhất định là nghe lời thầy. Cái người này đáng khen, bây giờ là chỉ nghe lời. Có người lì lắm, phải không nào? Nghiệp thì tràn ngập, mà nói thì không nghe, còn cãi nữa chứ. Đó, tử tế gì, mình muốn chết, tử tế. Đó, thì càng tạo nghiệp thêm. Thì cô này bắt đầu, cô nằm viện thì các vị biết không? Từ hôm đó trở đi, cô rất tử tế. Ai vô cô nằm chứ mà, cô mỉm cười. Bác sĩ vô đo huyết áp, đo nhiệt độ, cảm ơn, thấy không? Rồi đó, người đem thuốc tới, mỉm cười. Người thân vô, cảm ơn. Nghĩa là luôn luôn bằng một nét mặt tử tế. Đó. Cô chấp nhận sự thật là cô bệnh và có một phương thức hành động. Nếu mình chết thì bây giờ mình hãy tử tế để còn có chút phước chứ. Chứ tại sao mình lại phá phước của mình đi? Cho nên ngay khi cô bị bệnh, cô vẫn thấy cuộc sống mình có ý nghĩa. Tại vì bác sĩ nói cô bệnh nặng chứ mà cô dễ thương lắm. Y tá cũng khen dễ thương. Chích không có nhăn nhó la hét. Thuốc uống điều độ. Người thân đem cơm nước vô ăn. Khỏe thì ngồi lên tự ăn. Mệt em xúc giùm chị với. Rất là dễ thương, phải không? Rất là tử tế. Và tâm hồn cô cảm thấy mình bệnh mà sao đời mình có ý nghĩa. Có nhiều người cho rằng phải hết bệnh rồi tôi mới sống có ý nghĩa. Nhưng mà cô này có bệnh mà cô sống rất tử tế với mọi người, qua cử chỉ, lời nói, hành động. Và sau đó các vị có thể tưởng tượng không, một thời gian sau bác sĩ tiến hành xét nghiệm và nói với cô rằng: tôi xin lỗi, có lẽ tôi chẩn đoán sai, căn bệnh của cô không nặng như vậy. Tôi thấy rằng cô có khả năng bình phục. Vậy là mình tử tế, bệnh nặng thành bệnh nhẹ. Mình tử tế, đau nhiều thành đau ít. Mình cứ sống tử tế thì quả báo đến nặng nó cũng sẽ thành nhẹ. Nghĩa là đúng ra muốn vượt qua nỗi đau thì hãy sống tử tế. Chứ đừng có nói tới cái gì mà sâu xa hết trơn trọi á. Vì sống tốt chính là giải nghiệp. Các vị thấy không, giờ sư đi qua đây, sư quen ai biết ai. Đó, ở Việt Nam thì bước ra một bước thôi đã gặp các bạn trẻ rồi, là hello chào sư rồi, phải không? Ở đây sư quen ai biết ai. Vậy mà đi đâu cũng gặp người tử tế. Phật tử, các sư, người chưa quen, người đã từng đến chùa sư, người đã từng nghe pháp hay chưa từng nghe pháp, các vị đều rất lịch sự và rất tử tế. Đó là ý nghĩa cuộc sống của các vị. Các vị tử tế với sư thì sư hết lòng. Cái gì sư biết, sư truyền đạt lại cho các vị nghe. Tất cả chúng ta sống tử tế cho nhau, và đó là ý nghĩa của cuộc đời. Các vị đồng ý không? Có người kể là một người đàn ông trẻ chết vì bệnh ung thư. Thì một hôm có người đến thăm anh ta và nói, thì anh ta mới nói như vậy: tôi chỉ là một người vô dụng, thậm chí tôi không thể rời khỏi cái nhà của mình, tức là tôi sắp chết rồi. Thì lúc đó mọi người mới dắt anh ta ra cửa sổ và nói: anh hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tất cả mọi người đang chạy ngược, chạy xuôi, bôn ba tất tả, đó là đáng giá hay sao? Các vị lắng nghe câu chuyện này, mình nghĩ nằm một chỗ là vô dụng, không đáng giá. Bây giờ nhìn ở ngoài đường kia, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược vì cơm áo gạo tiền, có thật sự đó là cuộc sống đáng giá không? Bận rộn rất nhiều nhưng chưa chắc đã là có ý nghĩa đâu. Vì không biết cái bận đó là vì cái gì. Cái chạy tới chạy lui là lo cho gia đình, bổn phận trách nhiệm với xã hội, với đất nước, với anh em, hay cái tất tả đó để mà vì những ích kỷ hưởng thụ cá nhân? Chưa biết, chưa hiểu được cái tất tả đó. Cho nên cuộc sống này đáng giá không có phải là người bận rộn, tuy nằm một chỗ mà vẫn có thể gì làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa nếu biết thực hành giáo pháp. Bây giờ giả giờ chúng ta đang khỏe hết ngồi đây nghe giảng. Nhưng mà cũng có những lúc mình bệnh nặng vậy. Sư cũng có nhiều khi là sư phải phone nhờ người đi giảng thay vì quá mệt không đi giảng được. Thì lúc sư nằm đó bộ đời mình vô dụng sao? Không. Khi khỏe mạnh, việc thực hành giáo pháp dễ dàng hơn. Nhưng nếu bệnh, chúng ta sẽ nghĩ đến những ý niệm lành. Tức là miệng không nói lời lành được, thân không làm việc lành được, ý nghĩ điều lành vẫn tạo ra công đức. Nghe được không? Đó, các vị mô Phật là tạo công đức rồi. Tâm các vị giờ toàn là ý nghĩ lành không à? Có ai nghĩ gì ác đâu. Vô vàn công đức. Tại vì là việc lành cũng từ thân khẩu ý, việc ác cũng từ thân khẩu ý. Khi bệnh nằm một chỗ, ý hãy nghĩ điều lành. Đó, giống như á, ngày xưa Đức Phật dạy nè, nếu không có khả năng cúng dường bằng tiền bạc vật dụng thì cúng dường bằng tâm ý. Tức là mình tán thán Đức Phật, ca ngợi Đức Phật và nguyện là sao? Làm các việc lành theo lời Đức Phật dạy. Đó là mình cúng dường bằng tâm ý của mình. Và phúc đức cũng không thua gì. Giống như người này cúng cho chùa 500 đô, người kia không có nhưng mà quá hoan hỷ. Nói em không có 500 đô như chị, mà chị làm được cái việc đó, sao em hoan hỷ quá, em vui quá đi. Thì phúc đức hai người bằng nhau. Có rất là nhiều cách để tạo công đức, thì các vị biết rồi. Nó chỉ bằng tâm ý hoan hỷ, tâm ý lành là đã có công đức. Tâm ý phiền, giận, sân si là đã tạo ra nghiệp. Các vị nghe được chưa? Cho nên khi mình nằm bệnh, mình suy nghiệm về nghiệp, thì mình nằm ở đó nhưng vẫn nhớ tôi đã quy y Phật. Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y bạn xấu bạn ác. Mình nằm đây mà tâm mình hướng Phật, mình đâu nghĩ điều xấu, điều ác, không nghĩ đến những điều tà giáo ngoại đạo. Là mình đang nhớ lại Phật Pháp Tăng. Mình có rất nhiều thứ để làm ngay khi mình đang bệnh, và làm cho cuộc sống chúng ta vẫn có ý nghĩa. Đừng nghĩ là chạy tới chạy lui lăng xăng lộn xộn mới là có ý nghĩa. Mà tâm ý chúng ta trong sạch, lời nói chúng ta dịu hiền, cử chỉ chúng ta thanh cao, chúng ta vẫn tạo ra các công đức trong cuộc đời. Đôi khi chúng ta có rất là nhiều thứ chứng minh cho sự nỗ lực của mình, mà cái sự nỗ lực đó nhiều khi tạo ra cả nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Đó, trong khi mình nằm bệnh trên giường, ít nhất mình không tạo nghiệp ác. Thân mình nằm đó rồi, sát không, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, ba cái nghiệp về thân là không thể làm. Tức mình nằm im là vẫn có thể là tạo công đức, nhưng mà mình phải niệm Phật, tâm ý mình phải trong lành, hoặc cứ Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát, con tạo rất là nhiều nghiệp, nay xin sám hối. Khi con hết bệnh tật rồi, con nguyện sống một cuộc đời rất là tốt lành. Mình nguyện và mình sẽ thực hành, thì cái bệnh của mình nó sẽ nhẹ đi, và chúng ta có nằm bệnh đi chăng nữa cũng không cảm thấy là đau đớn. Đừng đánh giá thấp sức mạnh tâm thức của chúng ta. Mình thường đánh giá sức mạnh của cơ bắp, mà không biết tâm chúng ta có một sức mạnh rất là vi diệu. Nghe chưa? Tâm của ta thật sự rất là mạnh mẽ. Ngay khi đang bệnh, chỉ cần có những ý tưởng tích cực, chúng ta cũng có thể ảnh hưởng những điều tốt đẹp đến mọi người chung quanh. Như vậy là bây giờ cậu, nếu bệnh nặng hay là nhẹ, nhẹ thì ok rồi, không sao hết. Nặng thì cũng là điều tuyệt vời thôi. Chúng ta nghe rồi, đồng ý không? Rồi, đó là cái nỗi đau về bệnh tật. Bây giờ cái nỗi đau về cái chết. Sư nói thật với các vị, nhỏ đến lớn, sư là một cái người rất hồn nhiên. Nhỏ xíu à, mới vô đi tu là sư bà đã cho đi ra bủ hoa ni viện, dạy cho các em nó học. Học những cái môn học và phổ thông thôi. Nhưng mà rồi cũng kể những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật cho các em nhỏ ngoài đó nghe. Đó. Và mỗi lần mà nghe những cái người đi đến chùa mà than khổ, than phiền, than đau á, là mình cảm thấy mấy cái người này sao mà vô minh quá, chứ mình thấy đời có cái gì mà khổ đâu. Tại vì nhỏ đến lớn là đi học, tuy là ba sư mất sớm thiệt, nhưng mà mẹ lo lắng cho anh học đàng hoàng tươm tất. Rồi lớn lên lại đi tu nữa, chứ không có làm điều gì mà buồn phiền, ác độc. Nhưng mà các vị biết không, đến khi cuộc đời nó vô thường nó đến, mình phải chứng kiến cái chết, cái sanh ly tử biệt của người thân, và sư mới biết cái nỗi đau trong cuộc đời là như thế nào. Có nhiều kiểu đau lắm, nhưng cái chứng kiến cái nỗi đau vì sanh ly tử biệt thì sư nghĩ rằng đó, có những con người cảm thấy không thể vượt qua được. Đau khi có người thân chết, cha mẹ chết, vợ chồng ly biệt, con cái, anh em ruột hay người thương yêu mà chết đi, đối với một số người coi như không còn gì là hạnh phúc. Đó, đứng trước cái chết, có những con người cảm thấy muốn chết theo. Đứng trước cái chết của người thân, họ cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa, coi như phải đứng trước một sự thật phũ phàng. Nhưng các vị thấy, cuộc sống này, bệnh và chết đó là quy luật. Phải mà cái chết đến nhà này mà không đến nhà kia, đến nhà mình mà không đến nhà nọ thì mình mới đau khổ. Còn cái chết thì đến tất cả mọi nhà, chùa nào cũng có bàn thờ hương linh hết. Chùa lập càng lâu thì bàn thờ hương linh càng nhiều, phải không? Nghĩa địa càng lâu thì càng nhiều người chôn trong đó. Cho nên cái chuyện chết là quy luật tất yếu. Mình phải quán điều đó đi để rồi chứng kiến cái chết không đau khổ. Đó. Cho nên suy nghĩ rằng chúng ta là người con Phật thì quán thân xác này cũng vô thường. Rồi bây giờ mình phải sống cho thật tốt đi, để một lúc nào đó người thân ra đi hay chính mình ra đi, mình không có gì liên tiếc. Con người ta, cái người thân mà mất đó, khóc nhiều là vì sao? Là vì ân hận. Giá mà lúc còn sống tôi làm dày, giá mà lúc ảnh còn sống, tôi thế này thế kia, bây giờ tôi đâu có khổ. Ta toàn là đợi chết rồi mới hối tiếc. Cho nên Đức Phật dạy, các vị sống với nhau phải sống chân thành và sống tốt với nhau. Nhất là couple đó, đôi vợ chồng là ráng sống tốt với nhau. Tại duyên nợ của các vị là hàng ngàn năm, trăm mấy trăm năm, bây giờ mới thành vợ thành chồng. Không bao giờ mà thoáng gặp mà giờ thành vợ chồng đâu, nói cho các vị biết. Mà cho nên là phải sống tốt, chứ không rồi kiếp tới gặp nữa phiền lắm. Hãy sống tốt với nhau, đồng ý không? Thì Đức Phật á mới cho biết cái chết là không có gì mà phiền muộn đâu. Đó, do ái dục và sinh sầu ưu, do ái quá cho nên yêu cũng yêu vừa vừa thôi. Đó, để mà có mất mát cũng không quá khổ đâu. Mình á yêu ba phần, trách nhiệm bảy phần, chứ đừng có yêu bảy mà trách nhiệm ba. Yêu vừa vừa thôi mà trách nhiệm hết lòng nó quý hơn là yêu quá yêu, miệng lúc nào cũng yêu mà trách nhiệm không có. Thì khi người ta chết mình ân hận lắm. Thì Đức Phật có kể một câu chuyện, khi Ngài ở kỳ viên Tinh Xá, một vị nam cư sĩ mất một đứa con trai. Ông ta buồn đến nỗi mỗi ngày đều đi đến cái nơi hỏa táng than khóc không nguôi. Ở bên Ấn Độ là tất cả là thiêu, cho nên cái nơi hỏa táng đốt cháy hết trơn rồi, cái tro đó mình vứt hết xuống sông Hằng rồi, mà ngày nào ông ra đó khóc hết trơn á. Đó. Thì một buổi sáng kia Đức Phật để quan sát căn cơ chúng sanh, ta ngồi thiền mà thấy ông ngồi khóc, cho nên Đức Phật mới đi đến đó. Vì Đức Phật thấy ông này tuy khóc lóc như vậy nhưng có khả năng tu tập chứng đắc quả thánh. Coi mình phiền muộn như vậy nhưng mà mình có khả năng tu tập mà mình không biết á, thấy không? Cho nên sáng hôm đó sau khi khất thực, Đức Phật đi với một tỳ kheo thị giả đến trước nhà ông ta. Nghe tin Đức Phật đến nhà, ông ta nghĩ thầm, chắc Đức Thế Tôn muốn đến đây khất thực để bưng bình bát đi xin mà. Ông ta mời Phật vào nhà, thỉnh ngồi đảnh lễ kính cẩn, không? Phật mới hỏi, vì sao ông buồn? Ủa, sao Đức Thế Tôn biết con buồn? Này Thiện Nam ơi, làm sao giấu được ta? Ông chớ có u bi, cái chết không dành riêng một nơi nào hay dành riêng cho một ai, đó là quy luật chung cho tất cả chúng sanh trên thế gian này. Không có cái ngũ uẩn nào là thường còn. Vì thế không nên buồn rầu quá đáng. Hãy có một cái nhìn hợp lý về cái chết. Như người ta thường nói, các pháp sanh diệt phải chịu sanh diệt, các vật biến hoại đều phải chịu biến hoại. Đó. Như vậy là cái thân ngũ uẩn này không có gì tồn tại. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái là cái tâm. Ngũ uẩn rạp lên cái thân người này. Mà các vị thấy có cái gì là bền chắc không? Không. Phải không nào? Đó. Cái tâm của mình khi nghĩ này, nghĩ kia. Đây, một cái cơ quan khoa học họ khảo sát. Trong một ngày có khoảng 15 cho đến 60 ngàn ý nghĩ đi trong tâm ta. Ghê không? Mình thấy vậy chứ mình có chừng 5-60 ngàn suy nghĩ trong một ngày. Cho nên nó loạn dữ lắm. Bây giờ mình chịu khó nghe pháp niệm Phật thì những cái suy nghĩ nó bớt xuống, nó lắng xuống. Nó không có nhiều như vậy. Còn bình thường mình không theo dõi tâm mình, có từ 15 ngàn đến 60 ngàn suy nghĩ đi qua tâm ta. Cho nên ta rất là dễ bấn loạn và khổ đau. Đó. Thì á, cái ông này ông mới hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài nói các pháp sanh diệt phải chịu sanh diệt thì ai làm được như thế? Đó. Đức Phật mới nói là: như con rắn lột bỏ da, người đi về cõi khác, bỏ lại sau thân xác, thân thể đã chết rồi, đâu còn biết buồn vui. Trong lúc ngọn lửa bốc thiêu rụi thân mình đó, hắn đâu nghe tiếng khóc, tiếng than của bà con. Vì thế ta đâu còn khổ buồn vì hắn chết. Hắn đã đi và đến tới nơi hắn phải đi. Cái thân này đã chết rồi, không còn cảm giác gì hết. Mình có khóc, có làm cái gì chăng nữa, cái thân xác đó cũng đã vô hồn rồi. Cái thức đã đi tìm nơi để đầu thai rồi. Đó, cái thức tái sanh á. Nhưng mà cái thức mà không đi đầu thai nổi vì là nghiệp nó nặng quá, nó rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cái thức của mình mà nhẹ mà nhiều công đức thì đi lên, là sanh lại, tái sanh làm người hay về cõi trời, đó, vân vân. Nhưng mà cái thức mình quá nặng nên phải sa đọa. Còn cái thân xác này là vô hồn. Nhưng có nhiều người ôm cái xác đó khóc hoài, cũng như là ôm một cái đống đống đất vô tri mà thôi. Cho nên Đức Phật nói: cái thân nó có biết gì đâu, hắn đã đi, hắn đã chết, và hắn sẽ đến cái nơi cần đi của hắn. Tức là nghiệp sẽ đưa người đi tái sanh. Vậy mình có thương nhau thì nhắc nhau làm tốt từ bây giờ. Con thương mẹ nhắc mẹ tu, mẹ thương con nhắc con tu. Đó là cái tốt nhất cho hôm nay và cho ngày mai sau khi chết. Các vị có đồng ý không? Tất cả là do ái dục. Ngày xưa bà Tỳ Sát Hư là Visakha, bên nam là ông Cấp Cô Độc, bên nữ là bà Tỳ Sát Hư. Bà cúng dường không thua gì ông Cấp Cô Độc. Bà phước báo lớn lắm, bà rất xinh đẹp, 120 tuổi bà mới mất. Mà các vị biết ông bà đi nghe pháp nha, bà ngồi gần cái người cháu gái 18 tuổi, 120 tuổi ngồi gần cô cháu gái 18 tuổi mà không biết ai bà ai cháu. Thấy chưa? Thấy công đức bố thí cúng dường người ta đẹp chưa? Cho nên mấy vị đây đẹp đẹp không à? À, là biết cúng dường bố thí không à? Xong rồi nói: Đức Phật ơi, sao mà hai bà cháu mà đi với nhau vậy mà chúng con không phân biệt được ai bà ai cháu, mà người hơn trăm rồi, người mà mới lớn, thiếu nữ. Đức Phật đó cho biết cái công đức đó là nhiều kiếp. Công đức bố thí cúng dường nó nhiều kiếp. Chứ mình nói: trời ơi, sao mình cũng cúng dường mà sao mình bệnh hoạn, mà nhìn mình nặng nề, xấu xí vậy. Là mình mới làm thôi. Còn cái bà Visakha này nè, bà làm từ vô lượng kiếp. Bà đẹp, bà khỏe mạnh đó. Đức Phật mới dạy nghe, muốn phân biệt ai bà ai cháu á, để Đức Thế Tôn chỉ cho. Khi mà nghe pháp xong rồi đó, đứng lên á, ai đứng chậm hơn người đó là bà, ai đứng nhanh á là người đó cháu. Thấy không? À. Cho nên á, Đức Phật á, cái bà Tỳ Sát Khư công đức như vậy á, mà bà có một cái cô cháu gái thường chăm sóc, đi cúng dường các tỳ kheo cho bà. Bà ngày nào cũng đi cúng dường hết, giàu có lắm. Những khi bà đi vắng nhà, bà nhờ cô cháu này, cô làm là bà vừa ấy tươm tất thức ăn thượng vị, trong sạch tinh khiết. Cho nên bà rất là nhờ đứa cháu đó. Vậy mà nó đang công đức vậy, nó mới trẻ trung vậy nó chết. Thế không nào, đời là nó chết đâu có nói bao nhiêu tuổi là chết. Bà hỏa táng cháu xong rồi đó, thì quá buồn khổ mà không hết buồn, mới đến tìm Đức Phật mà khóc. Đó. Ngài biết hết rồi, nhưng mà Đức Phật cũng hỏi: này Tỳ Sát Hư, có việc gì đến đây mà tóc tai rũ rượi, quần áo ướt hết, khóc mà ướt hết quần áo luôn, là khóc cỡ nào các vị, phải không nào? Đó. Bạch Đức Thế Tôn, cháu gái thân yêu thập thà trung tín của con đã qua đời, con sẽ không còn bao giờ thấy được nó nữa. Đức Phật mới nói: này Tỳ Xá Khư, có bao nhiêu người cư dân trong thảm xá vệ này? Đó, cũng giống như có bao nhiêu người dân trong cái Florida này. Đó. Bạch Đức Thế Tôn, con có nghe nói rằng khoảng 70 triệu dân sống ở đây. Đức Phật mới nói: giả sử tất cả những 70 triệu dân này đều là người thân của con, giống như cháu gái con vậy, con có thích không? Bạch Đức Thế Tôn, con thích chứ, đi đâu cũng gặp người thân hết. Đó. Đức Thế Tôn nói: nè Tỳ Xá Khư, vậy ở thành xá vệ này có bao nhiêu người chết trong một ngày? Bạch Thế Tôn: có rất nhiều. À, trong trường hợp đó con sẽ không có đủ thời gian khóc, con sẽ khóc ngày khóc đêm và không có còn cái thời gian nào khác để khóc và kể lể. Tại vì ai cũng người thân, ai chết cũng khóc cả. Thưa Thế Tôn, đúng như vậy, con đã hiểu ra, đừng quá chấp đắm tham ái, đừng mong tất cả là người thân của mình, càng thân nhiều bao nhiêu, ái nhiều bao nhiêu, khổ đau nhiều bấy nhiêu. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng: yêu thương là ngục buồn phiền, ái luyến là xiềng sợ hãi, người lòng như hư không, ngục xiềng nào khóa được. Yêu càng nhiều thì càng buồn phiền, lỡ người yêu ra đi thì khổ. Ái luyến nhiều thì sợ hãi vì chết, sanh sầu bi. Mà người lòng như hư không, tức là trung đạo thôi, vừa phải thôi, thì là không có cái gì xiềng xích ta được hết. Cho nên mình nghe như vậy, mình có buồn khổ nhiều khi đứng trước những cái chết hay không? Mô Phật gì? Mô Phật không? Và như vậy trên đời này khổ nhất là bệnh tật, khổ thứ hai đứng trước cái chết, khổ thứ ba là gì? Lời qua tiếng lại, xích mích, chuyện ngắn chuyện dài cũng khổ lắm, phải không? Cho nên Đức Phật mới dạy mình á, là hãy giữ giới. Mà cái khẩu này nè là rất quan trọng. Sư có thuyết bài pháp gì ai nhớ? Tu cái miệng là tu nửa đời người. Ai chưa nghe về mở ra coi, chưa nghe cho hết. Có thể từ nhỏ lớn chưa biết tu, mới đây, mới quy y đây à, không sao. Bây giờ tu cái miệng đi là tu nửa đời người. Đó, sư nhớ từ sáng cho tới bây giờ nha. Sư đi với là thầy Quảng Trơn, sư cô Tuệ Tâm với một số Phật tử. Mà sư nhớ là trong một ngày hôm nay không có nói cái gì để phạm khẩu nghiệp. Không có nói xấu ai à? À, không có. Khen cảnh đẹp, khen đất nước thanh bình, khen tâm lòng con người phóng khoáng, rộng rãi, khen con người ta biết yêu thương loài vật, ăn chay sao ngon quá, thanh tịnh quá, huynh đệ sao gặp nhau có duyên quá, vui quá. Một ngày không có phạm khẩu nghiệp, sao mà nó thanh tịnh và nó bình yên vậy? Nhưng bây giờ nếu mình không gặp những cái người tốt, họ tìm đến mình, họ nói: nè, nói cho nghe nghe, rồi cái bà đó bà ghê lắm đó. Cái mình nói: ghê làm sao, ghê làm sao? Tức là bắt đầu có chuyện rồi. Không bao giờ mình bỏ qua, không bao giờ nói thôi ghê cái gì, thôi bỏ qua, mà mình sẽ nói ghê làm sao. Thì cái người kia kể ra, cái mình nói có gì đâu ghê, người kia tức quá phải bịa ra cho nó ghê lên. Đó, phải không? Ồ, ghê thiệt, phải không? Mình về mình phải kể lại cho một người thứ ba nghe nữa. Thì tự nhiên cái miệng này tiếp tới cái miệng kia. Chính cái khổ đau trong cuộc đời này vì cái miệng rất nhiều. Cho nên hãy tu thanh tịnh cái khẩu nghiệp. À, thanh tịnh thân nghiệp, thanh tịnh khẩu nghiệp, thân khẩu ý đều thanh tịnh thì sẽ cùng Phật vãng Tây Phương. Chứ mình niệm Phật cho nhiều mà không thanh tịnh, không có đi đâu với Phật được hết. Đi với ma, với quỷ là nhiều. À, cho nên mình muốn làm con Phật, đi với Phật thì phải thanh tịnh thân, khẩu và ý. Nghe được không? Cho nên ai gặp mình nói chuyện này cho nghe là mình phải nói chuyện gì mình phải hết sức chánh niệm. Cái này có gây nghiệp không? Nếu không gây nghiệp, ok, mắt mình phải mở cho lớn, phải không? Chứ đừng có lừ đừ gì. À, xong ta kể chuyện mà mắt sáng lên cái gì, rồi là lát nó sẽ có chuyện, nghe không? Đó, vì khẩu nghiệp tạo nghiệp và sẽ tạo ra nỗi khổ niềm đau. Rồi sau đó là gì nữa? Mình phải làm chứng nữa. Trời ơi, chính bà nói cái đó, tôi không có nói. Trời ơi, sư nói sư từng trải qua cái đó rồi, hồi nhỏ sư nhiều chuyện lắm. Nó khổ lắm, sư sợ lắm. Đó, cho nên mình không bao giờ mà nói ra nói vô để trở thành cái người làm chứng cái chuyện tào lao tầm phào vô ích. Đó. Và hãy nhìn đời mọi việc bằng đôi mắt lạc quan. Hồi đầu thầy pháp sư nói cái câu gì đó. Bệnh sao vậy? Tuyệt vời quá. Thấy không? Bình thường thôi, tức là cái gì cũng phải lạc quan, nó giúp cho mình đi qua những nỗi đau. Đây nghe sư kể câu chuyện này cho nghe. Đức vua ở một vương quốc châu Phi có một người bạn rất thân từ thời thơ ấu. Đi đâu cũng dắt cái người bạn này đi theo hết. Đến khi ông làm vua, ông cho người làm cận thần luôn. Đó là mối nhân duyên nhiều kiếp. Thấy không nào? Người bạn này có một cái thói quen, gặp bất cứ chuyện gì xảy ra, xui xẻo hay may mắn, anh ta cũng thốt lên một câu: "Oh, wonderful." Tuyệt vời quá. Ôi tuyệt vời quá. Đó. Thì đức vua mới nói: "Sao mà tôi thì tôi thương bạn lắm, mà sao tôi thấy bạn cái gì cũng wonderful nữa. Tôi thấy ghét quá đi, phải không? Nhiều khi không cơm khê cơm cháy cũng tuyệt vời nữa." Ông ai nói hỏi, ông vẫn giữ như vậy. Một hôm đức vua đi săn với cái người bạn. Đức vua hồi xưa hay đi săn đó, nghe không? Ở đây dân tốt thiệt thì cũng đi câu cá, câu đồ, sư cũng không thích lắm. Cái gì mà tạo nghiệp ác, nghiệp sát là mình đừng làm, nghe không? Ăn thịt chúng sanh các vị cũng vừa vừa phải phải thôi. Mình làm sao nuôi cái thân này béo mỡ tốt tươi bằng thân xác của kẻ khác mà mình vui được? Cũng vừa phải thôi, thấy không nào? Ở đây rau đậu hoa quả quá tốt, giảm bớt ăn thịt chúng sanh, đó cũng là một cách vượt lên những nỗi đau của mình. Tại vì ăn nhiều là bệnh nhiều, về sau thì nó bệnh liền. Bệnh này do nghiệp quả. Các vị nghe rõ không? Rồi bây giờ đức vua này dắt ổng đi săn, thấy không? Rồi đó, một cái lúc bất cẩn anh bóp cò, mà trong khi đó là không có trúng con vật, mà trúng cái ngón tay cái của đức vua, bay cái ngón tay cái của đức vua đi. Không biết đứng sao bay ngón tay không biết à, may chứ bay cái đầu là chết à. Nhưng mà trời ơi, như thường lệ lúc xảy ra tai nạn thì anh ta nói: "Oh, wonderful." Đức vua điên luôn, trời ơi, máu chảy, "Oh, wonderful." Lập tức là giam vô trong ngục thất liền, thấy không? À, bây giờ không còn nói gì hết, mà ta mất cái món cái mà nó cũng wonderful luôn, mà chính hắn bắn rồi chứ. Một năm sau các vị, khi đức vua đi săn ngoài vương quốc của mình thì anh chàng kia vẫn còn bị giam cầu 20 năm chung thân chứ không phải chơi. À, thì ông vua mới lạc vô trong một cái bộ lạc ăn thịt người. Đó. Xong rồi đó, người ta bắt được ông vua, người ta đâu biết đây là vua. Người ta rất là vui mừng. Người ta trói lại một thân cây chất củi chuẩn bị nướng để ăn thịt, vì cái bộ lạc này là bộ lạc ăn thịt người, nghe không? Trời ơi khổ quá, bây giờ là thôi rồi, nó sắp sửa nướng mình lên ăn thịt rồi. Nhưng mà cái bộ lạc này khi mà chuẩn bị đốt lửa lên á, họ quan sát toàn thân đức vua thì thấy mất một cái ngón tay cái. Mà cái bộ lạc này nó có cái mê tín như vậy, cái người nó sắp ăn thịt mà mất một cái canh nào đó mà ăn á thì sẽ xui xẻo. À, phải toàn vẹn thì cái con cái việc gì nó cũng mới toàn vẹn. Mà giờ nhìn kỹ là mặt mũi gì cũng đẹp hết mà mất cái ngón tay. Vậy không? Thôi ăn vô sẽ xui, thả. Thì ông, trời ơi, tại sao được thả? Cái họ giải thích luôn. Nó nhìn ông thì very handsome, thấy không? Đó. Cái gì cũng được hết nhưng mất cái ngón tay. Bộ lạc chúng tôi không ăn người khuyết tật. Rồi thả về. Ông mới nói trời ơi, về tới nơi lập tức yêu cầu binh lính giải nhà tù, đem người bạn thân ra. Anh bạn có lý, đúng là wonderful. Mất một con tay cái là một điều kỳ diệu, tại vì là nhờ như vậy mà ta không chết. Thôi thì hãy tha thứ cho ta, vì là đã chôn anh hơn một năm nay trong tù, ta đã làm sai rồi. Nhưng anh bạn trả lời: "Không đâu, giam trong tù một năm đó là một điều wonderful." Ý anh là sao? Bị tù một năm nay là điều kỳ diệu luôn à? Đúng như vậy. Giải thích ngay, không vô tù lại bây giờ. Tức quá được cái chữ wonderful không bỏ. Thưa đại vương, nếu thần không bị bỏ tù, hôm nay thần đã đi săn cùng ngài. Bộ lạc kia không ăn thịt ngài, bởi vì ngài mất ngón tay sẽ ăn thịt thần. Đúng chưa? Như vậy không phải mọi việc xảy ra trong cuộc sống ta, cái gì cũng phải thật sự tốt đẹp. Cái gì nó cũng phải đến nhân, đến duyên, đến quả của nó là như vậy. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy và nó như vậy. Đó. Cho nên chúng ta đừng có nên nhìn một cái hiện tượng mà để rồi chúng ta than, than thân trách phận. Lúc nào cũng nhăn nhó ỉ ôi, chống già, chống chết một cách vô ích. Bài pháp này là vượt qua nỗi đau thì mình phải lạc quan. Mọi thứ đều wonderful hết. Đó, phải không? Ngay như cái chết, trời ơi, nhà có người chết sao là tuyệt vời. Chính cái chết nhắc chúng ta vô thường. Thất bại sao tuyệt vời. Chính thất bại biết chúng ta ít phước, tội nhiều nên thất bại. Thân ta đau nhắc cho chúng ta biết từng sát sinh hại vật, từng tổn người hại vật nên bây giờ đau. Cho nên hãy sống tốt từ bây giờ và cái gì cũng tuyệt vời. Bởi vì là chúng ta biết tất cả mọi thứ đều do nhân quả nghiệp báo mà tạo ra. Các vị đồng ý không? Trước khi kết thúc pháp thoại, các vị nghe sư kể là có một cái anh chàng đó đến kiếm thầy và hỏi: thầy ơi, con làm điều gì cũng không thành công hết. Đó là các vị là có cái bệnh đó. Nếu mà thành công là giấu hết, không có nghe nói gì, mà thất bại là đi đâu cũng rên, đúng không? Vị thầy mới nói điều này bởi vì con không học cách bố thí. Cái người nói dạ không, con là một người nghèo đói mà bố thí gì, con nói có lúc nào cũng thất bại. Thầy mới nói: con ơi, không phải như vậy. Một người cho dù không có tiền vẫn có thể bố thí mà con. Con buồn khổ là vì con không biết bố thí. Con đã nói con không có tiền, sao thầy cứ nói bố thí hoài vậy? Con bố thí bằng vẻ mặt, vẻ mặt tươi cười niềm nở. Con đừng bố thí cho thầy bằng cái bánh bao bị thiêu. À, đó là một cách bố thí. Đồng ý không? Con bố thí bằng lời nói, thay vì con gặp đâu than đó, thì bây giờ con phải bố thí bằng lời nói. Lời nói an ủi, khen ngợi, khiêm tốn, dịu dàng. Lời nói úi an khi ta đau buồn, lời nói dịu dàng khi con ngoan dõi. Lòng thương mến cho ta luôn an vui. Đó. Dịu dàng, an ủi thì không. Lúc nào cũng than, than ở đâu xanh ở mỏ than Quảng Ninh, phải không? Cho nên lúc nào cũng than hết. Cho nên bố thí bằng nét mặt tươi vui, bố thí bằng lời nói, khích lệ, an ủi, khen ngợi, khiêm tốn, ấm áp, tấm lòng. Bố thí bằng tấm lòng là chân thành với nhau. À, bố thí bằng ánh mắt thiện ý, đừng bố thí bằng đôi mắt mang hình viên đạn. À, bố thí bằng hành động là giúp đỡ. Đó, em bé vô mình dắt vô, phải không, là giúp đỡ. Bà già ngồi xuống khó khăn đấy, để con đỡ cho bác ngồi, người vô sau nhường chỗ cho, là đều có thước hết. À, bố thí bằng chỗ ngồi, đi xe đi thuyền ở bên đây là có chỗ dành cho người khuyết tật, thấy không? Nhưng có những cái đất nước, có những nơi không có xe, có ghế cho người khuyết tật. Mình thấy người mang thai, người già, em bé không nhường. Hai bạn trẻ ngồi bấm phone nói chuyện hí 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 ở trên xe, mặc ai già, ai mang bầu, mà gì mặc kệ hết. Làm sao có phước? Mình không có tiền mà mình nhường chỗ là mình đã có phước rồi, có đồ để tặng rồi. Thấy không? Bố thí bằng nơi ở. Đó, sư đến là có cái phòng tốt nhất là sư cô Tuệ Tâm dành cho sư rồi. Cho nên sư cô Tuệ Tâm có phước quá, phải không? Có một cái phòng mà cho sư rồi. Đó, tương tự, người ta đến mình dành cái tốt cho người ta. Vì người ta chỉ đến rồi người ta sẽ đi. Mình cứ cho người ta những giây phút thoải mái đi. Đó, chứ mình rồi đến rồi thấy phiền rồi, làm mệt rồi, làm bầm trong bụng mình, phải không? Đó, là mình gợi ý cho đi đi, phải không? Mình cứ bố thí, nhưng mà đừng phải coi chừng kẻ gian, đừng cho vô. À, chứ không có mắc lừa kẻ gian được. Nhưng mình biết người ta cần, mình hãy giúp. Tại vì cuộc đời này không phải lúc nào cũng có cơ hội để làm phước. Cho nên hãy bố thí, phòng trống, giúp người. Đó, bữa ăn, ly nước. Cuối cùng, bất luận là ai, luôn luôn có 7 thói quen vận may sẽ đến với mình như hình với bóng. Đó, nụ cười nè, nét mặt nè, lời nói, tấm lòng, ánh mắt, hành động, bố thí chỗ ngồi hay nơi ở. Cái chuyện đó là không nói gì tới tiền nha, mà luôn luôn có phúc và luôn luôn sẽ thành công, và những người đó sẽ vượt lên những nỗi đau. Thế lúc nào cũng cho hết. Ủa, nghe nói nhà anh có chuyện buồn à? Cũng không có vấn đề gì, cái gì nó cũng là điều tuyệt vời thôi. Đó, tự nhiên đó, ủa tuyệt vời hả? Chứ làm sao, đó là bài học. Còn thân mình chỉ là quán trọ dừng chân, chứ có gì đâu. Cũng do cách của mình nói mà tăng phước, mà làm cho người kia cũng phải học được những bài học quý giá trong cuộc đời. Trái lại, chúng ta sẽ đem những nỗi khổ niềm đau cho tâm ta, cho thân ta, cho người thân và cho tất cả những người chúng ta gặp trên thế gian. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư. Kính thưa quý vị, hôm nay đạo tràng Ni Viện Quan Âm, chúng con có một phước duyên rất lớn. Dưới mái nhà lam này được sự hộ niệm mười phương chư Phật, sự thăng tòa ban bố pháp thí của ni sư, chúng con đã được tắm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất ngọt ngào dịu mát của dòng suối pháp. Chúng con thành kính cảm niệm ân đức ni sư đã không quản ngại đường xa xa xôi, vì lòng thương tưởng đối với người con thơ dại mà ni sư đã quang lâm về đây ban bố cho chúng con dòng sữa mát pháp. Sự hiện diện của ni sư là một niềm vinh dự và phước bao lớn lao. Đệ hàng Phật tử chúng con được quay về nẻo giác, chúng con kính đê đầu đảnh lễ niệm ơn tri ân ni sư. Trong thời gian tiếp đón có nhiều sai sót, mong ni sư quan hỷ bỏ qua cho chúng con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.